Chúa cùng anh chị em.
Và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-siêu nói với Đức Giêsu rằng: Thưa Thầy, chúng tôi muốn thấy Thầy làm một dấu lạ. Người đáp: Thế hệ gian ác và ngoại tình này đòi dấu lạ, nhưng chúng sẽ không được dấu lạ nào ngoài dấu lạ ngôn sứ Jonah. Quả thật, ông Jonah đã ở trong bụng kình ngư 3 ngày 3 đêm thế nào, thì con người cũng sẽ ở trong lòng đất 3 ngày 3 đêm như vậy. Trong cuộc phán xét, dân thành Ninive sẽ trỗi dậy cùng với cái thế hệ này và sẽ kết án họ. Vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Jonah rao giảng, mà đây thì còn hơn ông Jonah nữa. Trong cuộc phán xét, nữ hoàng phương Nam sẽ đứng lên cùng với thế hệ này và bà sẽ kết án họ. Vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Salomon, mà đây thì còn hơn vua Salomon nữa. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lên Chúa.
Thưa anh chị em, khi mà người ta gặp cái nỗi niềm gì đó oan khiên, oan trái, thì người ta hay bảo với người kia rằng: tao đã làm gì cho mày mà mày xử với tao như vậy? Đúng không? Đúng không? Cũng giống như là khi mà cha con cái bất hiếu với cha mẹ, thì cha mẹ nói với đứa con rằng: bố mẹ đã làm gì, đã đối xử với con như thế nào mà tại sao ngày hôm nay con lại đối xử lại với cha mẹ như vậy? Có không? Hoặc là vợ chồng: em có biết rằng anh đã hy sinh hết lòng hết sức cho em, vậy mà tại sao em lại phản bội anh? Có không? À, chúng ta thấy là trong cuộc đời mà người ta đối nhân xử thế với nhau, rất là nhiều người muốn kiện tụng người kia vì lý do là tại sao tôi đã đối xử tốt với nó như vậy mà sao nó xử tệ với tôi như thế. Và người ta sẽ không bao giờ còn muốn giao tiếp quan hệ với những người mà họ đã đối xử tệ với họ. Trong bài đọc một ngày hôm nay, trích sách ngôn sứ Mika, ngày thứ hai sau Chủ nhật thứ 16 thường niên 5B, chúng ta nghe lời Chúa nói thế này: các ngươi hãy nghe điều Đức Chúa phán, đứng lên, hãy mở một vụ kiện trước các núi các đồi phải nghe tiếng của ngươi, hãy nghe vụ kiện của Đức Chúa, hỡi các núi, hỡi nền tảng vững bền của cõi đất, nghe đây, vì Đức Chúa đang kiện cáo dân người, người tranh luận với Israel. Thưa anh chị em, chúng ta nghe những cái lời đó giống như là con bé nó ra ngoài đi cho nó đâu khóc tội nghiệp nó nóng quá, cho nó ra ngoài đi con. Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy là Chúa nói rằng là núi đồi đứng lên, Chúa mở một vụ kiện. Vụ kiện đó, đấy là, anh chị em nghe rõ, đấy là Chúa hỏi: dân ta hỡi, ta đã làm gì cho ngươi? Ta đã làm chi khiến ngươi phiền lòng? Hãy trả lời cho ta. Giống như bài hát anh chị em hay nghe vào trong mùa chay: dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi, hay ta đã làm phiền chi ngươi, hãy trả lời ta đi. Phải chăng vì ta dẫn đưa ngươi qua sa mạc 40 năm trường, cho ngươi ăn manna và đưa ngươi vào đất hứa mà ngươi lấy đồng đâm thấu tim ta, cùng trao cho ta của cây đắng với giấm chua. Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm phi cho ngươi, hay ta đã làm phiền chi ngươi? Hãy trả lời ta đi. Trả lời đi, trả lời đi thưa anh chị em. Ta trả lời được không? Ta trả lời được không? Chúa làm cho ta biết bao nhiêu điều, Chúa làm cho dân cho thấy biết bao nhiêu điều, đưa ngươi vào trong đất hứa, và trên đường đi đất hứa ấy cho ngươi ăn manna, cho ngươi uống nước, cho ngươi ăn chim cút, và cho mây che mặt trời ban ngày để khỏi nắng, ánh trăng chiếu soi ban đêm để ngươi đi. Vậy mà ngươi trao cho ta của cây đắng với giấm chua. Em hỡi, anh đã làm gì cho em mà sao em lại phản bội anh như vậy? Có không? Rồi đến mức độ mới bảo tôi, anh đã lầm khi đưa em sang đây. Bảo lãnh em qua, rồi cuối cùng bảo lãnh em qua rất nhiều anh chàng Việt Kiều về Việt Nam lấy vợ, mà ai cũng thích lấy vợ trẻ. Bảo lãnh vợ qua được 37-21 ngày nó lì dị, 37-21 ngày nó chạy theo người khác. Cuối cùng ngồi, anh đã lầm khi đưa em sang đây. Chúng ta thấy Chúa hôm nay cũng cho chúng ta thấy một Thiên Chúa rất gần gũi với con người, một Thiên Chúa rất gần gũi với những cái tâm trạng, tâm tình của con người. Chúa thấu hiểu con người và Chúa nói như vậy: phải chăng vì ta đưa ngươi lên từ đất Ai Cập, đã giải thoát ngươi khỏi cảnh tôi đòi mà ngươi đã đối xử với ta như vậy? Ngươi đã bỏ ta mà chạy theo thần ngoại, ngươi đã không thờ lạy Thiên Chúa mà đi thờ con gì? Con bò vàng, không phải con bò cạp. Thờ con bò vàng, lấy vàng đúc lên thờ con bò vàng. Ngày hôm nay Chúa cũng đang hỏi mỗi người chúng ta: dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi? Mỗi người tự thấy ngày hôm nay tại giáo điểm tin mừng này, Chúa làm biết bao điều lạ lùng cho chúng ta, mà chúng ta phải thốt lên rằng: hồng ân Chúa như mưa. Chúng ta thấy mình hát như vậy đó, nhưng mà mỗi người phải cảm nhận được, phải cảm nhận được hồng ân ấy nơi chính bản thân mình, và mỗi người phải cảm nhận được hồng ân ấy nơi chính những người anh chị em đến đây, những người lên làm chứng. Và đó là những điềm thiêng, là những dấu lạ Chúa chỉ cho thế hệ ngày hôm nay, một thế hệ mà Chúa bảo rằng: hỡi thế hệ gian tà và cứng tin này, thế hệ ngoại tình này. Ngoại tình là họ đã bỏ Chúa mà chạy theo thần tài, chạy theo thần tượng thế gian, chạy theo danh vọng, chạy theo quyền lợi, chạy theo chức tước, chạy theo địa vị, chạy theo sắc thịt. Đấy là cái tội ngoại tình. Một thế hệ ngoại tình là thế hệ mà bỏ Chúa mà đi thờ tà thần, đi coi bói, đi coi quẻ, một thế giới mà chạy theo của cải trần gian. Và dân tự hỏi mình rằng: tôi sẽ mang gì vào chầu Đức Chúa và cúi mình trước Thiên Chúa tối cao? Phải chăng tôi sẽ mang những lễ toàn thiêu, những con bê một tuổi vào chầu Đức Chúa? Phải chăng Đức Chúa ưa thích ngàn con dê đực và vạn suối dầu? Chúa có ưa thích điều đó không? Trả lời mạnh lên, Chúa có ưa thích những của lễ như vậy không?
Không.
Chúa có ưa thích 1000 con dê được không?
Không.
Chúa ưa thích hàng vạn suối dầu không?
Không.
Chúa ưa thích 100 cây vàng không?
Không.
Mạnh lên thì thấy vàng nó bắt đầu sợ, nó không không không. Chỉ sợ Chúa không ban cho vàng sao mà không, nó không. Mạnh lên, giơ cao cây quạt lên. Chúa có ham thích 1000 cây vàng không?
Không.
Chúa có ham thích 100 triệu đô la không? Chúa có ham thích chúng ta dâng cho Chúa hương hoa lễ bái linh đình rước sách chiêng trống ấy nhỏi không?
Không.
Phải chăng tôi dâng con trai đầu lòng để chuộc lỗi cho tôi, dâng con ruột cho chính mình? Đây, chúng ta nghe lời Chúa trả lời qua ngôn sứ. Hỡi người, bạn đã được nói cho hay điều nào là tốt, điều nào Đức Chúa đòi hỏi bạn. Đức Chúa không có đòi hỏi những của lễ ấy, nhưng Đức Chúa đòi hỏi thứ nhất, thực thi công bình. Thứ nhất là Chúa đòi hỏi, Chúa không đòi lễ tế là 100 cây vàng, nhưng mà Chúa đòi chúng ta thực thi công bình. Giơ cao cây quạt lên, Chúa đòi chúng ta
thực thi công bình.
Nói to lên để mà nhớ, Chúa đòi chúng ta
thực thi công bình.
Rồi thứ hai là quý yêu nhân nghĩa. Thứ hai là
quý yêu nhân nghĩa.
Rồi quạt sang cho người bên phải, Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là thực thi công bình. Quạt sang người bên phải, thứ nhất là
thực thi công bình.
Sao mà không có thuộc, có mỗi 4 chữ mà không thuộc thì còn làm ăn được cái gì nữa. Nào, Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là phải
thực thi công bình.
Thứ hai là quý yêu nhân nghĩa. Thứ hai là quý yêu nhân nghĩa. Thứ nhất là
thực thi công bình.
Thứ hai là
quý yêu nhân nghĩa.
Và thứ ba là khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa. Khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa. Và thứ ba là khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa. Ôm quạt cho mình, quạt mạnh lắm. Quạt cho những người bên phải. Thứ nhất, Chúa đòi hỏi chúng ta thứ nhất là thực thi công bình. Thứ hai là quý yêu nhân nghĩa. Và thứ ba là khiêm nhường bước đi với Thiên Chúa. Chúa đòi hỏi chúng ta ba điều đó. Chứ Chúa không cần lễ tế gì cả. Chúa không cần rước sách linh đình. Chúa không cần những cái nghi lễ hình thức bề ngoài. Nhưng điều quan trọng là thực thi công bình. Không có công bình làm sao nói đến lòng thương xót. Lòng thương xót thể hiện là phải sống công bằng với người khác, công bằng với chính Thiên Chúa. Vì Thiên Chúa đã tạo dựng nên tôi, Thiên Chúa đã yêu thương tôi, Thiên Chúa đã ban cho tôi biết bao ơn lành. Vậy thì về công bằng không thì tôi cũng phải đền đáp lại cho cân xứng. Mà anh chị em nhìn vào tấm bảng giáo điểm tin mừng tôn vinh lòng các thánh tử đạo Việt Nam trong năm thánh suốt 5 tháng 5 ngày, anh chị em giáo điểm tin mừng chúng ta tĩnh tâm cầu nguyện lòng thương xót để cảm nhận lòng thương xót nơi các thánh tử đạo Việt Nam với chủ đề là tình yêu. Tình yêu đáp trả tình yêu. Tình yêu đó là công bằng, đó là công bằng, thực thi công bằng. Vì Chúa đã yêu thương tôi thì tôi phải đáp trả lại bằng tình yêu của người. Người đã yêu thương tôi thì tôi phải đáp lại tình yêu của người. Phải công bằng trước đã. Công bằng là sống một cách chính trực, một cách ngay thẳng, không có gian tà, không gian dối, không gian xảo, không có tư hào của công, của Chúa, của nhà thờ. Công bằng là sống một cách rất là rõ ràng, trong sáng. Và Chúa yêu thích công bằng. Đấy là điều mà Chúa mong muốn, Chúa đòi hỏi chúng ta đáp lại tình yêu của Chúa bằng cách đó. Các thánh tử đạo Việt Nam đã sống như vậy, đã sống một cách công bằng trong xã hội. đối xử với mọi người. Các ông có thể là quan, có thể là lính, có thể là lý trưởng, có thể là linh mục, là tu sĩ, là giáo dân, nhưng luôn đòi hỏi phải có sự công bằng. Có nhiều người đến với Chúa rất là rộng rãi với Chúa, nhưng lại đối xử bất công với anh chị em của mình. Những ông chủ, những đại gia sẵn sàng dâng cúng cho Chúa cả 100 triệu, sẵn sàng dâng cúng cả 1 tỷ làm một cái đài Đức Mẹ, nhưng lại là người sống bất công với những người công nhân của mình. Lấy tiền của công nhân thì hút máu mủ của họ, bắt họ phải gối đầu, và mình mua họ, mua đồ của họ. Người dân nghèo mà, mình mua của họ, mình không trả tiền ngay cho họ, cứ gối đầu. Rồi cứ ngày này tháng nọ, những người dân ấy phải bán rẻ đồ cho ông ta, vì là cái tiền nợ hoặc là cái tiền gối đầu, mà không bán thì không lấy lại được. Ông ta rất là tham, ông ta rất là bất công với những người công nhân, với những người mua hàng của ông ta, nhưng lại rất rộng rãi dâng cúng nhà thờ chỉ để lấy tiếng mà thôi. Đó là bất công. Chúa không ham hố gì cái của lễ dâng lên, dù là có 1 tỷ làm cái đài Đức Mẹ thật to, dù là có 1.000 cái ghế đá thật là to, nhưng mà sống bất công với anh chị em của mình. Chúa bảo ta ghê tởm cái của lễ đó, nhớ như vậy. Chúa không cần ngàn vạn cừu non béo tốt, nhưng Chúa công cần là cái sự công bằng trước tiên. Anh làm giàu, nhưng mà cái đồng tiền đó của anh có phải là đồng tiền chân chính hay không, đồng tiền công bằng hay không, anh có trả lương xứng đáng cho người công nhân họ đã làm cho anh đổ mồ hôi nước mắt ra hay không, anh mua đồ của người ta, mua hàng của người ta, anh có trả sòng phẳng cho người ta hay không, hay là anh bắt chẹt người ta nghèo quá không bán cho ai được phải bán cho anh bán thống, bán tháo, bán rẻ cho anh, đúng không? Trả lời đúng không? Cho nên Chúa nói ta không cần gây của lễ đó. Đừng tưởng rằng đem đến mà dâng cho nhà thờ cả 100 triệu, cả 1 tỷ đó rồi mà lên thiên đàng mua được cái vé lên thiên đàng đâu. Mua cái vé xuống, nói to lên cho nó nghe, mua cái vé xuống, mua cái vé xuống tận, xuống đáy. Vì đã không sống công bằng với anh chị em của mình, nhất là không có đối xử công bằng với những người nghèo khổ, với những người thấp cổ bé miệng. Chỉ có đội trên rồi đạp dưới thôi, chỉ có nịnh bợ những người có chức có quyền để lấy tiếng lấy tầm lấy danh là đại ân nhân thế này thế kia mà đi bóc lột những người nghèo khổ dưới thì được ơn ích gì? Chúa bảo không. Chúa đức công bằng và lòng nhân nghĩa, sống phải có nhân, sống phải có nghĩa, sống phải có tình người. Với con người mà không có tình thì làm gì mà có lòng yêu mến Chúa được, thưa anh chị em. Nó chỉ là môi mép mà thôi. Dân này thờ ta bằng môi bằng mép, mà lòng nó thì xa ta. Người biết rằng là một chén nước lã ngươi cho người bé mọn nhất là cho chính ta, trong khi bao nhiêu người bé mọn không được một chén nước lã của ngươi, mà cứ ngươi cứ dâng cả cục vàng cho ta thì ta vứt đi, ta không ngửi được cái của lễ của các ngươi. Trong khi bao nhiêu anh em khác, như người mà ở miền Trung bây giờ đang oằn mình với cơn lũ kìa, cơn bão kìa, thưa anh chị em. Bao nhiêu mái ấm đang không có cơm ăn áo mặc kìa, thưa anh chị em. Bao nhiêu những người già neo đơn bị bỏ rơi không ai chăm sóc kìa. Tại sao không có lòng nhân nghĩa với những con người đó, mà cứ chỉ chạy đến nhà thờ chăm chăm chú để dâng cúng cho nhiều, để lên đọc sách thánh, để lên dâng của lễ, để làm cái gì? Vô ích hết trước mặt Chúa, vô ích hết. Lời của Chúa nói rõ ràng, ta không có ưa cái đó. Dân ta ơi, dân ta ơi, nghe cho rõ đi. Và điều thứ ba là khiêm nhường đi trước mặt Thiên Chúa. Trước mặt Thiên Chúa thì sống khiêm nhường, cũng có nghĩa là hạ mình trước mặt anh em. Không phải là trước Chúa thì lúc nào tôi cũng cúi đầu cung kính thờ lạy Chúa, rồi rước mình thánh Chúa thì tôi phải quỳ, tôi không dám đứng. Rồi rước mình thánh Chúa tôi phải đưa lưỡi ra, tôi không dám nhận bằng tay. Cái đó chả là gì cả. Trong khi đó mình lại hống hách với người khác, trong khi mình bóc cổ người khác, trong khi mình chà đạp người khác thì ích gì? Không có ích gì trước mặt Chúa cả. Mình phải khiêm nhường trước mặt Chúa, cũng có nghĩa là khiêm nhường trước mặt anh em của mình. Đừng có ỷ là mình giàu rồi mình huynh hoang vinh vang với người nghèo khác, với những anh em khác, rồi trước mặt Chúa thì cung cung kính kính, bái bái lại lại, phủ phủ phục phục, vô ích hết, không có nghĩa gì cả. Vì bất cứ điều gì con làm cho một trong những người bé mọn nhất của con, đây là con làm cho chính ta. Tại sao con không làm cho cái người bé mọn nhất ở đây này, mà tại sao con cứ phải thích lên trên kia con làm là sao? Hả? Đó, anh chị em coi lại cái cách xúc đạo của mình đi, thử coi là mình chỉ thích lên trên này rồi cung kính với Chúa, mà tại sao Chúa bảo là cái mà con làm cho những người bé mọn nhất đây này, cái bà lão đây này, cái em bé đây này là làm cho ta, thì làm đi, sao không làm? À, mệt quá. Mệt thật chứ. Và ngày hôm nay Chúa cho chúng ta thấy cái thế hệ gian tà, cái thế hệ ngoại tình này, nó đòi những dấu lạ. Nó cử chỉ thích dấu lạ trên trời thôi. Nó chỉ thích tìm kiếm cái gì vinh vang thôi. Nó chỉ thích tìm kiếm cái gì để mọi người để ý thôi. Nó chỉ thích tìm kiếm cái gì để cho mọi người tung hô nó thôi. Và nó nghĩ rằng suy bụng ta ra bụng Chúa. Không phải suy bụng ta ra bụng người, mà suy bụng ta ra bụng Chúa. Nó nghĩ rằng Chúa cũng ham danh vậy, Chúa cũng háo danh vậy. Cho nên ma quỷ nó đã cám dỗ Chúa, nhớ không? Nhớ không? Nếu ông là con Thiên Chúa, ông có ngon ông biến đá này thành bánh đi, rồi chúng tôi tin, nghe được không? Nghe được không? Trả lời nghe được không? Làm được không? Sợ không? Trời ơi, Chúa mà cái gì Chúa làm không được. Chúa đã biến có 5 cái bánh thành bánh nuôi cả 5.000 người được, mà Chúa biến đá thành bánh được không? Được. Mà Chúa làm như vậy là người ta khoái không? Người ta tôn vinh Chúa không? Và như vậy Chúa có bị mắc bẫy không? Chúa mà làm là Chúa mắc bẫy, là cũng háo danh như vậy, mà không thực hiện ý của cha, mà đi tìm ý của ma quỷ, ý của con người, là làm cái đó để biểu dương lực lượng, để phô trương thanh thế. Đây là dấu lạ đây, nghe đây. Biểm mỗi người đang cầm cái quạt trên tay, để mỗi người cầm quạt trên tay gọi. Quạt này bằng gì? Quạt bằng gì? Bằng giấy. Này nhắm mắt lại. 1, 2, 3 úm ba la úm xì bà. 1, 2, 3 quạt nó biến thành vàng. Đã không? Đã không? Vậy là chắc là người ta kéo nhau đến giáo điểm tin mừng, chắc đông lắm. Chua tôi, mày ơi, lẹ lên cái quạt cha long mua có 5.000 thôi, bây giờ thành quạt vàng như Suma. Sướng không? Sướng không? Chúa làm được không? Mà Chúa có làm không? Không. Có được mà có cái bà này, đừng có đổ oan cho Chúa. Bà đừng có đổ vạ cho Chúa nha bà. Bà cứ suy bụng ta ra bụng Chúa nha bà. Không, Chúa không làm. Chúa không có chiều theo cái thị hiếu của người ta. Chúa cũng không có để cho người ta xỏ mũi Chúa. Chúng ta như người lãnh đạo tinh thần dễ bị người giàu xỏ mũi lắm. Cho nên là há miệng là mắc quai. Cho nên ai mà đến cho tôi cái gì, tôi phải cẩn thận đề phòng. Người ta dâng cúng nhiều cho mình, mình cũng phải cẩn thận đề phòng. Vì mình càng nhận bao nhiêu thì mình càng lụy họ bấy nhiêu. Đúng không? Đúng không? Nhà thờ cha nghèo quá, bìa con xây cái tháp chuông 7 tầng sướng không? Cho đánh lên cái đồ rê mi fa son la si, nó cho ring cả nhà bè này lên sướng không? Rồi mọi người sẽ bảo u nhà thờ 7 chuông của cha Long sướng không? Có làm không? Lấy không? Không. Sướng thì có sướng, mà lấy thì không. Đấy, dĩ nhiên là tôi thích chứ, bị cám dỗ chứ, nhưng mà lấy là không. Tại vì như vậy là người ta sẽ xỏ mũi mình, và lúc đó người ta muốn cái gì mình cũng phải chiều theo người ta. Nhà người ta học giáo lý hôn nhân, nó có đứa con lấy thằng Việt Kiều ở bên nước ngoài về, nó về con mỗi 3 tuần, nó vô bảo thưa cha, cha giúp cho con vừa học rửa tội, vừa thêm sức, vừa thánh thể, vừa hôn phối, mấy bí tích. bốn bí tích mà học trong vòng có 3 tuần lễ, mà mất 1 tuần là đi quay phim chụp hình rồi, chỉ còn có 2 tuần thôi. Bây giờ cha giúp cho con 2 tuần 4 bí tích được không? Được không? Thôi cha cầm lấy 100 triệu đi. Thôi không được thì cha cầm lấy 500 triệu đi. 1 tỷ đi. Thì bây giờ cha muốn bao nhiêu thì cũng được hết. Muốn bao nhiêu? Bao nhiêu tôi cũng muốn, nhưng mà làm thì tôi không làm. Chơi như vậy chứ. Chơi như vậy chứ. Tại vì người ta có lòng dân cúng thì cứ dân cúng, đúng không? Đúng không? Nhưng mà chuyện làm cái điều không đúng ý Chúa thì nhất định không làm. Cho nên người ta dụ Chúa là cho tôi thấy một dấu lạ từ trời đi, một dấu lạ như là mặt trời múa đi, một dấu lạ như là Chúa từ trời Chúa xé trời, xé trời mà xuống đi rồi. Chúng tôi tin Chúa bảo cái thế hệ gian tà và ngoại tình này không cho một dấu lạ nào cả ngoài dấu lạ tiên tri Jonah, tức là dấu lạ chính Đức Giêsu là dấu lạ. Hằng ngày Chúa làm bao nhiêu dấu lạ dưới đất mà không chịu khiêm tốn mà nhìn xuống mà thấy, không chịu mở lòng ra mà thấy, mà cứ nghênh ngang vênh váo, ỷ ta đây là có quyền có chức, ta cứ ngước mắt ta nhìn dấu lạ từ trời, coi dấu lạ đâu từ trời, mà không khiêm tốn đi với Thiên Chúa mà cúi mình xuống nhìn xuống tận đất này bao nhiêu dấu lạ đây này không nhận ra, còn lại còn nói cho người ta biết dấu lạ móc lít lít lít. Đây, những dấu lạ đây, Chúa ban cho dấu điểm chúng ta biết bao nhiêu dấu lạ từ đất chứ không có từ trời, mà chỉ những người khiêm tốn, những người mở lòng ra mới thấy được. Đứng lên con, đứng lên. Mày leo lên chứ không phải mình cưỡng lên. Rồi con tên gì?
Con tên Vương ạ.
Con tên Vương, con mấy tuổi?
7 tuổi.
7 tuổi, học lớp mấy?
Lớp 2.
Lớp 2, mốt có đi tu không?
Không.
Không. Rồi con, đứng lên. Tên gì, mấy tuổi?
Con tên là Phạm Việt Cường, con 9 tuổi.
9 tuổi, con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Có đi tu không?
Con không.
Rồi, con có đi tu không?
Con không ạ.
Rồi, con kể cho mọi người nghe con được tên gì.
Thưa cha, con là Maria Vũ Thị Ngoãn, con 28 tuổi. Con ở Thái Bình, thưa cha con được 3 ơn ạ. Ơn thứ nhất là con bị thoát đi ghế đệm với thấp khớp mà con không đi được, rồi con khỏi rồi ạ. Ơn thứ hai là chồng con bị viêm xoang với nhị dạ dày, co thắt dại tràng cũng khỏi rồi ạ. Ơn thứ ba là con trai của con 7 tuổi, nó bị đau bụng năm ngoái, con đưa vào cho cha đặt tay thì hôm nay cũng khỏi ạ. Nên là con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha.
Hallelujah. Này đau bụng nữa phải không con? Đau bụng nữa phải không?
Vâng.
Con được Chúa chữa phải không?
Vâng.
Chúa chữa mà con có đi tu không?
Không.
Cuối cùng quyết không đi tu. Mà Chúa có ép nó phải đi tu không? Không. Đó là một lời mời gọi mà Chúa không ép. Chúng ta vừa mới nghe một người mẹ cho chúng ta thấy 3 cái dấu lạ từ đất, dấu lạ cho chính bản thân chị ấy, dấu lạ nơi chính chồng chị ấy, và dấu lạ nơi chính con của chị ấy. Ta thấy ngày hôm nay còn nhiều dấu lạ lắm, mà dấu lạ từ đất, mà muốn vậy thì phải khiêm tốn đi trước mặt Thiên Chúa để mà nhận ra dấu lạ đó, chứ không phải ngồi ngất ngưỡng vào cái ghế cao trên mà nhìn lên trời có thấy gì không? Không, không thấy gì đâu. Người cao ngạo nó gọi là lòng chai dạ đá rồi, thì Chúa có cho 1000 cái dấu nó cũng chẳng nhận ra đâu, thì chỉ có tội nghiệp cho họ. Còn anh chị em mình cứ khiêm tốn đi trước mặt Thiên Chúa. Nào, khiêm tốn đi trước mặt
Thiên Chúa.
Khiêm tốn đi trước mặt
Thiên Chúa.
Và khiêm tốn với anh em. Khiêm tốn đi trước mặt
Thiên Chúa.
Và khiêm tốn với thì chúng ta sẽ nhận ra những dấu lạ. Đây cho tặng cho thằng 7 tuổi mà bị bệnh đau bụng năm ngoái, còn vậy đi được Chúa chữa lành. Đây là máy 300 bài giảng mới nhất, đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung, mới phát hành lúc 12 giờ trưa ngày Chủ nhật 22 tháng 7, mới được đúng một ngày, với những bài giảng, chương nhân, những bài hát mới nhất cả hình thức lẫn nội dung. và đã được phép xuất bản. Đây, cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng để con nghe. Tại vì 365 bài giảng thì chúng tôi đã phát hành tháng 7 năm ngoái, tháng 7 năm 2017 đến tháng 7 năm 2018, vừa đúng một năm, vừa tròn 365 bài giảng. Còn bây giờ là bắt đầu bước sang năm mới với những bài giảng mới. Đây, gửi tặng cho con cái cuốn Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa nha. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ba mẹ con của con. Mời con. À, con được ơn gì của Chúa?
Con Maria Nguyễn Thị Bàng, con 47. Maria Nguyễn Thị Bàng, con 47 tuổi, con được Chúa chữa lành. Con bị viêm xoang đau đầu và thoái đờm cuộc sống.
Con bị viêm xoang ở trên đầu với gì nữa?
Dạ, bị dạ dày. Dạ.
Bị dạ dày.
Dạ. Dạ, bị thoái hóa cuộc sống. Con bị viêm xoang đã 30 năm, con đi chữa nhiều nơi nhưng vẫn không hết. Con đến với Chúa trên cha để sờ đầu con có một lần thì con đã hết bệnh.
Hallelujah. Chúng ta có nghe rõ không ạ? Chị ấy bị bệnh viêm xoang đầu 30 năm và đến với Chúa mà Chúa sờ đầu có một lần mà chị đã hết bệnh. Lời thứ hai.
Dạ dày con thì cũng đã 5-6 năm rồi.
Dạ dày thì 5-6 năm.
Dạ dày Chúa cũng chữa hết. Dạ cha. Dạ thoái hóa cuộc sống. Dạ thoái hóa cuộc sống cũng 5-6 năm rồi.
Vâng, bệnh viêm dạ dày và thoái hóa cuộc sống cũng 5-6 năm rồi. Và Chúa đã chữa lành cho chị ấy. Hôm sau con biết được giáo điểm tin mừng mà con đến đây để Chúa chữa lành và lên lập chứng. Sao con biết được giáo điểm tin mừng ở đây?
Dạ, em con nó ở Sài Gòn, nó cũng bệnh, nó giờ nó cũng về, nó xong nó nói thì con cũng thích, con cũng ao ước được đây. Con nói ông xã con đi, ông kêu sao mà đi có không mà nói đâu mà tin thiệt dữ vậy. Con kêu không, anh không đi em đi. Khi em dẫn, con dẫn ông già mà ông cũng bệnh, ông không có đi được, ông đi xe lăn. Dạ, con đi đến bến xe miền Đông, con đâu có xe biết, con đưa em, đưa ông già về đây. Dạ.
Con ở đâu?
Dạ, con ở sông Mỹ, Ninh Sơn, Phan Rang.
Phan Rang?
Dạ.
Vâng, một người mãi Phan Rang lặn lội đến đây mà ông xã con bây giờ đã tin chưa?
Dạ tin rồi, mỗi lần nghe nói rủ đi Cha Long là ông kêu em đi đi. Dạ, lần nữa lần thứ tư con đi.
Còn lần trước mà con đi thì ông nói sao?
Dạ.
Lúc mà lần đầu tiên con đòi đi thì ông ấy nói làm sao?
Em cứ đi đi nếu mà...
Không, lần đầu tiên mà con đòi đi thì ông có tin không? Ông nói làm sao?
Ông cứ kêu em đi đi, nó xin ơn mà thiệt là anh tin, chứ còn giờ anh không có tin nào. Nói đâu mà tin thiệt dữ vậy
mà... Của đâu mà tin dữ vậy? Vâng, thưa anh chị em, đấy là chuyện bình thường của con người. Người ta thì cứ đòi phải thấy mới tin. Mà Chúa bảo phúc cho ai? Vâng.
Anh tài xe mà cũng bị phạt 2 tháng rồi cũng không nhận được bằng. Cục điện công an thì công an nó kêu cái chờ miết vậy. Xong bữa con đi con xin ơn, xong sáng mai là công an nó điện anh ra lấy bằng liền vậy con.
Rồi anh tin chưa?
Anh tin liền.
Anh tin rồi. Chúa cũng chiều anh ấy, phải không? Chúa chữa cho chị ấy xong và để cho anh còn tin hơn nữa là một cái chuyện rất nhỏ thôi. Là chỉ một cái bằng lái xe mà 2 tháng trời vẫn không nhận được. Đến đây khấn hôm trước hôm sau về công an gọi ra lấy bằng lái xe. Bây giờ anh ấy tin như là kinh tin kính. Đúng rồi mấy bà, đúng rồi, tin như kinh tin kính. Đây gửi tặng cho anh cái máy mới nha, 300 bài giảng Lòng Chúa Thương Xót. Và gửi tặng cho con cái quạt giáo điểm tin mừng. Và tặng cho anh một cái móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Anh có bằng lái xe, anh có móc khóa này cho vào cái xe lái để Chúa gìn giữ đi về được bình an. Móc khóa Lòng Chúa Thương Xót. Rồi, mời hai bà lên đây. Rồi, bà được ơn gì của Chúa?
Dạ, con kính chào cha, kính chào cộng đoàn. Con hôm nay con lên làm chứng cho lòng thương xót của Chúa là ba ơn. Ơn thứ nhất là con có người chị em bạn là Tân Tòng, là đào theo á. Có thằng cháu nó bị bệnh... phổi cấp tính á, mà đã đi bệnh viện chê rồi, gia đình đã chuẩn bị lo hậu sự, chỉ có nhờ con nhắn tin cho cha thì sau khoảng 20 phút cha trả lời cho con là an tâm cha cầu nguyện, thì anh ấy là đã khỏi bệnh và bây giờ đã khỏe mạnh hoàn toàn đấy ạ.
Rồi, ơn thứ hai.
Dạ, ơn thứ hai là em trai con là Phêrô Nguyễn Văn Vậy, là bị bệnh u xơ gan cổ trướng bụng to như thế này. Thì xuống bệnh viện tỉnh thì họ bảo là bệnh này không chữa được. Thì thằng con trai của em con mới bảo là xin bác sĩ cho đi bệnh viện Hà Nội. Thì bác sĩ có nói là bệnh này kể cả mà anh có tiền đưa bố anh đi nước ngoài cũng không chữa được nữa, không bác sĩ nào chữa được nữa. Thì gia đình đã chuẩn bị lo việc hậu sự. Thì thưa cha và cộng đoàn, thì ở ngoài Thanh Hóa chúng con thì cứ hở mà chuẩn bị có người qua đời thì chúng con xây một cái am như vậy để khi mà qua đời là sẵn đó để làm cho nó nhanh. Thì gia đình đã lo việc hậu sự như vậy, đã xây am đâu đó rồi. Mà chúng con nhắn tin cho cha, đồng thời khi con em con nó đỡ thì vào đây được cha đặt tay. Bây giờ em con khỏe mạnh tương đối và đã đi xe máy được các nơi chung quanh và đi lễ được rồi ạ.
Thì cái am ấy để cho ai?
Dạ thưa cha, bây giờ lấp đất để đấy ạ.
Hallelujah. Hallelujah. Rồi ơn thứ ba.
Dạ ơn thứ ba là của bản thân con. Con bị bệnh huyết áp cao, bệnh mạch vành, bệnh rối loạn nhịp tim. Thì năm 2016 thì con có thằng cháu nó khỏi bệnh, nó mua cho con một cái đài của cha 500 bài giảng. Thì con nghe thì Chúa đã chữa cho con khỏi được cái bệnh rối loạn nhịp tim. Trước đó thì con nhịp tim của con có khi là nó lên tới 150, 155, 56 nhịp trên một phút. Thì con nghe cái đài của cha thì bệnh của con, bệnh nhịp tim của con đến tháng 10 năm nay là được 2 năm là con không phải uống một viên thuốc gì nữa.
Rồi tôi gửi tặng cho chị cái máy 300 bài giảng nha. Máy đây là máy mới. Hồi xưa chị nghe là chị nghe máy 500 bài giảng. Rồi sau đó là chúng tôi làm đợt thứ hai là 365 bài giảng. Đây là đợt thứ ba là 300 bài giảng. Chúng ta đã một năm nghe hết 365, bây giờ chúng ta dành cái phần còn lại là nghe tới 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu để chị về đi loan truyền lòng Chúa thương xót tại vùng Thanh Hóa. Chỗ chị có bị lụt không?
Dạ thưa cha có, nhưng mà cái huyện của con thì con mới điện về thì nói là cũng không lụt to lắm. Nhưng có cái huyện bên trên con là miền núi thì lụt to lắm. Con xem ở trên,
chúng ta thấy bây giờ miền núi lại lụt to. Thường ở dưới đồng bằng là lụt to phải không ạ? Vì miền núi là lụt to cho nên người ta đã làm mất cân bằng sinh thái rồi. Người ta phá hết rừng, cái lòng tham của con người, phá rừng, phá núi hết. Cho nên là bây giờ thiên nhiên phải đòi nợ lại. Chúa ra một cái vụ kiện, gọi núi đồi để mà đứng lên làm vụ kiện. Núi đồi nó sẽ kiện con người, vì chính con người đã phá hoại thiên nhiên, phá hoại rừng, phá hoại núi đồi. Cho nên là bây giờ mới mưa lũ, bây giờ mới lũ lụt, bây giờ mới ở trên núi cao mà lại lụt hơn ở dưới đồng bằng. Chúng ta không theo quy luật thiên nhiên, tức là không theo thánh ý Chúa, thì chúng ta phải lãnh nhận hậu quả của việc đó. Nhãn tiền không chạy đâu thoát được, lưới trời lồng lộng, trời cao có mắt. Cho nên Chúa nói hỡi núi đồi, hãy đứng lên, ta ra vụ kiện đây. Bây giờ Chúa cũng ra một cái vụ kiện là con người ta đã không chịu theo quy luật thiên nhiên, tức là luật của Chúa phá hoại thiên nhiên, thì thiên nhiên sẽ đòi nợ chúng ta. Tội nghiệp dân lành cứ phải trả nợ. Đây, cho tặng cho con cái Chúa mình côi nữa nha. Rồi, Chúa chúc lành cho con. Chúa từ bài nào mà làm chứng cũng nói giọng tốt như vậy thì đỡ biết bao nhiêu, ta nghe nó sướng cái tai. Làm chứng thì phải rõ ràng như vậy chứ. Con.
Con kính chào cha và con kính chào cộng đoàn và con kính chào lòng Chúa thương xót. Con
còn kính chào ai nữa, kính chào hết đi.
Trước hết là con đến đây được.
Thôi, bây giờ bà được ơn gì chứ còn bà kính chào mãi vậy thì mới xong. Được ơn gì nói?
Con được ba ơn. Ơn thứ nhất là con bị cái u bã ở lách này mà nó to bằng cái nắm tay của đứa 2 tuổi. Thế là cái năm 2016 thì là con thấy là nó mâng mâng lên, thì là con mới đi con khám, thì bác sĩ nói ở con là đường, tiểu đường cao lắm. Thế là bác sĩ đi khám là bác sĩ bảo là cái u này là phải mổ mà đi con cho con đi xét nghiệm, thì là lượng đường của nó cao, thì là bác sĩ bảo giờ mổ là nguy hiểm lắm, mà mổ cũng nguy hiểm mà không mổ cũng nguy hiểm. Thế thì con mới nói bác sĩ là thôi.
Thôi cuối cùng sao? Có mổ hay không mổ và được sao?
Dạ cuối cùng thì mổ thì là bác sĩ bảo lần thì là con có mổ thì con nằm kết quả của con thì con mổ thì con cứ nằm trên bàn mổ, con lại cứ lại Chúa Giêsu con tín thác vào Chúa. Thì bác sĩ lúc mổ xong bác sĩ bảo là cái này thì cũng đâu khỏi lắm, lượng đường thì đâu khỏi lắm. Thế nhưng mà Chúa ban cho con là đúng chỉ một tuần là con đi tháo chỉ, con đi khám lại thì bác sĩ bảo an toàn rồi, ngon lành rồi.
Ôi, ngon rồi. Tức là thấy là một người tiểu đường mà đi mổ là rất là khó vì máu nó không có đông, rất là khó, mà đây là một cái kỳ tích. Rồi ơn thứ hai.
Còn ơn thứ hai, thế là con mới cái sang cái năm nay đấy, con bị cái cũng lại cái u bã ở cái má của con đây. Thế là nó mới cứ như cái ngón tay này này, xong nó cứ trồi trồi lên thì đi đâu anh kinh lắm. Thế con mới đi khám thì bác sĩ bảo lại cái u bã thì bây giờ phải mổ, thì con đi xét nghiệm lại lượng đường cao không mổ được. Thế vì sao trong là con không biết làm nào, đến sáng mai con về con bắt thuê xe ôm đi, con đến lòng thương xót của cha này, cha đặt tay cầu nguyện cho con. Thế là cứ từ từ dần dần là khỏi, dần dần là bây giờ con xẹp hết đi rồi.
Nãy thì ngon lành rồi, bây giờ thì xẹp hết rồi, giờ cái thứ ba.
Còn ơn thứ ba đấy thì cái cháu ngoại của con đấy thì nó 12 tuổi. Thế là cháu là đi 7 năm là bị abidan mà cứ mỗi một tháng là sốt một lần, là đưa đi bệnh viện thì bác sĩ nói là phải cắt thì cháu thì nó rát lắm, nó rát thế là nó không cho cắt. Thế là đến cứ hẹn ngày nọ ngày kia thì cháu không đi. Thế cái năm 2017 này con mới vào đây thì con mới đưa cháu đi vào cha đặt tay cầu nguyện cho. Bây giờ nè, hơn năm nay này cháu không phải uống viên thuốc nào mà cháu không phải phải đi khám bệnh nữa, mà cháu khỏi ngon lành rồi.
Lại ngon nữa rồi. Hallelujah. Bà này bà nói hay thật, lúc nào cũng ngon lành. Đây tôi tặng cho bà ngon lành, cái máy này cũng ngon lành lắm nha. Mấy mới còn ngon lành lắm, 370 giảng lòng Chúa thương xót. Đây tặng cho bà cái quạt giáo điểm tin mừng về mẹ đến với Chúa. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha để về loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Rồi xin Chúa lành cho bà. Rồi mời con.
Thưa cha, con là Đoàn Thị Hiền, Maria Đoàn Thị Hiền, con ở Đắk Đông, Gia Nghĩa. Con được ơn của Chúa đó là khi con mang bầu tháng thứ 6 ấy, thì con bị xuất huyết rất là nhiều. Bác sĩ nói con là phải ý là phải bỏ em bé. Thì hai vợ chồng con có nhắn tin cho cha và cha đồng ý cầu nguyện cho vợ chồng con. Thì con dưỡng em được một tháng thì con sinh được, ý là lúc đó xuất huyết nhiều quá thì bệnh viện bắt phải mổ gấp, thì vợ chồng con mới mổ. Thì khi lên bàn mổ thì bác sĩ mới nói là 50-50 có thể là mẹ mất, con mất trong ca mổ. Thì vợ chồng con mới quyết định là mổ, thì em bé được 1,4 kg.
Vâng, em bé là trai hay gái? 1,4 kg.
Bé gái.
Vâng, hallelujah. Thưa anh chị em, có rất là nhiều người ngày hôm nay khi mà mang thai và người ta cứ bảo là bị đau rồi bị đủ thứ hết, và người ta cứ yêu cầu là cứ phải phá bỏ. Đây là những cái cuộc chiến đấu của những người làm vợ, làm mẹ. Họ phải chiến đấu, một là tin vào Chúa, hay là tin vào con người. Và cái cuộc chiến đấu này Chúa cho chúng ta thấy rất nhiều những cái dấu lạ của những người mẹ dám can đảm đón nhận đứa bé, dẫu thế nào cũng vẫn cứ đón nhận. Đấy, tại vì mạng sống của con người chúng ta không có quyền lấy. Chúa dựng nên, Chúa có quyền lấy đi. Còn mạng sống con người không ai được đụng đến. Cho nên khi mà ma quỷ nó cắm vô ông Job, nó lấy hết tất cả của cải, vợ con, tất tất cả mọi cái, nhưng Chúa bảo với ma quỷ rằng người làm gì nó thì làm, nhưng không được đụng đến mạng sống của nó. Chúng ta thấy rằng trong tất cả mọi câu chuyện, ma quỷ nó chỉ nhập vào, nó chỉ phá người ta, chứ ma quỷ không có quyền lấy mạng sống của người ta được. Anh chị em vững tin vào cái chuyện đó. Chỉ có một mình Thiên Chúa mới có quyền trên mạng sống của con người, chứ còn quyền lực của thế gian, ma quỷ cũng không có quyền, có quyền nhập vào con người, nó quậy phá, nhưng không bao giờ ma quỷ giết được con người, vì mạng sống là nằm trong tay Thiên Chúa. Anh chị em nhớ kỹ như vậy nha, để mình vững tin. Rồi đây là một người mẹ đã mạnh dạn can đảm trong nước mắt lên làm chứng cho chúng ta thấy rằng là nếu mà chị không vững tin, cả hai vợ chồng lên đây cầu nguyện và chấp nhận đứa bé này như thế nào, đứa bé đã sinh ra 1 ký tư mà vẫn còn sống, và bìa chị lên đây để làm chứng cho mọi người vững tin vào Chúa. Cha gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách tâm thư lòng nhân hậu của cha. Đọc và vững tin vào Chúa, đừng lo lắng gì cả, mạng sống của con người nằm trong tay của Chúa, vững tin vào Chúa con. Rồi, ta cầu nguyện cho, xin Chúa lành con. Hallelujah. Rồi, mời con. Con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con kính chào cha và con kính chào cộng đoàn. Con là Maria Lý, con 21 tuổi. Dạ, lần đầu tiên tụi con đến giáo điểm tin mừng là con đi đến với em gái của con. Rồi khi đó là tóc con bị rụng nhiều quá, nên là con đến đây cầu nguyện để xin cho tóc con không bị rụng. Và từ khi con tới đây thì tóc con không còn bị rụng nữa. Và
thấy dấu lạ không? Có thấy đó là dấu lạ không? Hay là cứ phải chờ làm cái gì to lớn mới là chịu nhận ra những cái dấu lạ? Chúa chăm sóc đến từng chi tiết nhỏ nhất. Chúa bảo một sợi tóc trên đầu con rơi xuống cũng không ngoài ý Chúa. Mà cái cô mới 21 tuổi mà cứ tưởng tượng tóc mà cứ mỗi ngày nó rụng một sợi dần nó rụng hết, thì đầu cô là đầu của ai? Hả?
Đầu của cha.
Đầu của cha. Con này đâu ta còn tóc, cái con này bệnh bạ. Nó phản thầy quá, đầu tôi còn tóc mà nó bảo rụng hết rồi, còn đầu của nó giống đầu của cha. Rồi, và bây giờ chúng ta thấy là tóc của cô ấy mọc đều và đen như thế này, đó là ơn thứ nhất. Kế tiếp con.
Dạ, lúc đó là em gái của con da bị xuất huyết, đi bệnh khám bệnh viện là cũng không có chữa được, cho nên lần đầu tiên tới đây cầu nguyện được về đó cách đây 6 tháng rồi mà em con không có bị lại lần nào hết á. Rồi
em con tên gì?
Em con tên là Maria Hoàng Thị Thành, em con sinh năm 2000. Cho nên từ
Hallelujah.
Rồi cách đây 1 tháng mẹ con mổ u tuyến giáp ở dưới cổ á. Rồi về mẹ con hay bị co rút lại, đêm là có khi là bị rút mà xỉu. Cho nên là bố con gọi vào nhờ mấy chị em nhắn tin cho cha cầu nguyện. Thì bây giờ mẹ con khỏe và mẹ con đang tham dự thánh lễ và đang ngồi ở dưới.
Hallelujah. Mà lên vỗ tay 3 cái anh em. Hallelujah. Ai có quạt thì giơ lên, không quạt thì vỗ tay 3 cái. Hallelujah. Vì chúng ta phải to lên, mạnh lên, để cho cả thế giới ngày hôm nay, thế giới của những con người mà cứng lòng tin, Chúa bảo là gian tà và ngoại tình này không tin vào Chúa, họ phải nhận ra rằng đây là những dấu lạ, đây là những điểm thiêng mà ngày hôm nay Chúa vẫn tiếp tục thực hiện. Đừng cứng tin nữa dân ta ơi. Ta gửi tặng cho con cái máy mới 365 bài giảng nha. Và con trở thành người tiếp tục ra đi để loan báo và làm chứng cho lòng Chúa thương xót cho những người trẻ ngày hôm nay. Hôm nay là con bao nhiêu tuổi?
Dạ con 21 ạ.
21 tuổi. Sáng nay tôi mới gặp một gia đình ở bên Mỹ về. Anh ấy đi từ năm 75 tới bây giờ mới về lần đầu tiên, hai vợ chồng đến. Và nói rằng con vẫn theo dõi trên trang web tinthac.net, mỗi ngày thấy tại giáo điểm tin mừng, thấy những người trẻ họ lên làm chứng, thấy những người trẻ họ tham dự thánh lễ mà con phát thèm. Vì gia đình con, mấy đứa con của con thành đạt hết, đứa bác sĩ, đứa kỹ sư, đứa thì làm giám đốc vân vân. Nhưng Vấn đề là không đứa nào giữ đạo nữa, không đứa nào đi lễ nữa, mà nó cũng chẳng cần cầu nguyện nữa. Thế giới ngày hôm nay gian tà và ngoại tình là như vậy. Họ nhận bao nhiêu ơn lành của Chúa, họ lên tới tận cung trăng, họ bao nhiêu khoa học kỹ thuật tiến bộ, họ quên rằng cái đó là do Chúa ban cho cái đầu của họ. Nếu Chúa không ban cho cái đầu của họ có được như vậy thì làm sao họ nghĩ ra được tất cả những cái thứ đó mà họ không nhận, phủ nhận ân huệ của Chúa. Tôi nói chả thà họ chống Chúa thì còn dễ hơn là họ không nhận Chúa. Tôi, con tên gì?
Dạ con là Maria Hoàng Thị Lý.
Lý hả? Tôi yêu cô Lý này, mà cô Lý cô ấy bỏ tôi thì tôi hận cô Lý này, đúng không? Và tôi phải hận cô Lý, tôi ghét cô này, tại vì cô đã phủ bạc tôi, cô đã đi theo đó này. Đấy là tôi còn có người để tôi tức. Nhưng đến mức độ mà tôi không còn biết cô ấy là ai trên cõi đời này, cái thái độ đó nó đau hơn nhiều, anh chị em thấy không? Thà mình chống Thiên Chúa, có nghĩa là mình có nhìn nhận có Thiên Chúa không? Mình chống người ta tức là có người ta không? Có không? Trả lời mạnh lên, chống Thiên Chúa tức là có Thiên Chúa không? Có Thiên Chúa thì tôi mới chống. Tức là tôi nhìn nhận rằng có Thiên Chúa và tôi chống Thiên Chúa. Còn bây giờ có Thiên Chúa hay không có Thiên Chúa tôi không quan tâm gì cả. Tôi không chống nhưng mà tôi không nhìn nhận. Tôi còn tức em tức là tôi còn yêu em. Phải không? Phải không? Còn bây giờ tôi đã đi qua cái mức tức rồi, có hay không có em không còn ảnh hưởng gì trên cuộc đời của tôi, em biến khỏi cỏ đất này đi. Không, không biến thì còn lên làm gì? Biến, tức là bây giờ lý hay không có lý tôi không cần biết, cái đó cô ấy mới đau hơn nhiều, đúng không? Tại vì tôi còn ghen, tôi còn tức là còn nhìn nhận sự hiện hữu của cô ấy trên cõi đất này. Còn bây giờ không có lý nào cả, không cần biết có em không có em, tôi nhìn em cũng như là không, có em cũng như là không. Cái đó mới là cái khó, khó lắm. Người ta không nhận Thiên Chúa, cái đó là khó hơn là người ta chống Thiên Chúa. Thưa anh chị em, mời anh lên đây. Anh có chống Thiên Chúa không?
Dạ thưa cha không ạ.
Anh có tin Chúa không?
Dạ thưa cha con tin.
Rồi sao anh tin Chúa, được ơn gì mà anh tin Chúa?
Thưa cha, con tên là Du Xe Trần Việt Hùng, 43 tuổi, con ở giáo xứ Tân Bùi, Bảo Lộc. Con đã bị đau đầu hơn 23 năm và con đã đến đây hôm nay là đúng được 10 lần. Và con cũng qua 10 lần cha đặt tay cho con thì con đã khỏi bệnh hoàn toàn. Và con rất hạnh phúc khi con được làm trưởng đoàn 10 lần để dắt các bệnh nhân đến để được Chúa chúc phúc. Và rất là nhiều người được ơn khi mà đến đây cha đặt tay. Và qua con là người thầy bấm huyệt chữa bệnh, và con đã loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách con đã mua gần 700 cái máy để con chia sẻ cho những người đến chữa bệnh, và qua đó họ đã nhận biết lòng thương xót của Chúa và quay trở về với Chúa. Đó là điều hạnh phúc nhất mà con đã cảm nhận thấy.
Hallelujah! 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 Đó là 700 cái máy mà anh đã gửi tặng. Bây giờ là anh tiếp tục đi đến đợt thứ hai là tặng 3 cái máy 300 bài giảng. Đợt vừa là anh tặng 365 bài giảng, còn bây giờ là đợt mới là 300 bài giảng. Xin gửi tặng cho anh một cái máy mẫu để anh về anh nghe. Rồi anh tiếp tục làm cái công việc là đi loan truyền lòng Chúa thương xót cho các bệnh nhân. Vì những người bệnh là những người mà họ rất là đau khổ về thể xác lẫn tinh thần. Mà chúng ta đến thăm họ, ta nổi họ được cái gì, ta nói cái gì được đâu. Hãy để Chúa nói với họ qua những chứng nhân. Hãy để Chúa tỏ mình ra cho họ qua những dấu lạ, để họ vững tin vào Chúa, họ được an ủi, rồi được chữa lành. Anh chị em hãy làm những con người như vậy đi. Hãy đi trao tặng cho anh chị em của mình những cái máy, nhất là những người bệnh nha. Thay vì tặng cam, tặng sữa cho họ cũng hết. Nhưng mà ta gửi cho họ cái này, đêm họ nằm một mình họ với nỗi đau, với căn bệnh, và họ ôm cái máy, họ được an ủi, được Chúa chữa lành, tặng cho những móc khóa lòng Chúa thương xót nữa nha. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng, xin Chúa chúc lành cho người anh em ra đi loan báo lầm chứng cho lòng thương xót của Chúa. Rồi, xin mời bạn. Nào, mời bạn đi. Đố anh em biết ông này bao nhiêu tuổi? À, nhìn tóc thì 80 và nhìn người thì mới 18. Rồi, vậy thì thực sự là con bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con tên là Nicola Nguyễn Thái Duy, là con năm nay là 22 tuổi.
À, Thái Duy 22 tuổi. Thái Duy được ơn gì của Chúa? Duy nói to lên cho mọi người nghe.
Dạ thưa cha, con đến thời điểm này thì con cảm nhận là con được nhận một ơn là đầu tiên và con nghĩ là quan trọng nhất cuộc đời con là con được theo đạo Thiên Chúa và con được làm một Kitô hữu, là gia đình con là không có ai theo đạo Thiên Chúa hết.
Gia đình con đạo gì?
Dạ thưa cha, là gia đình con thì có một số cô bác thì là đạo Phật, còn ba mẹ con thì không có đạo.
Vâng, thưa anh chị em, những người công giáo mình, các bạn trẻ, những nhất là những người ở bên nước ngoài mà sống trong những thế giới văn minh giàu có, các bạn có nghe được lời chứng của một người bạn ngoại đạo này không? Sinh ra trong một gia đình hầu hết là những người đạo Phật và những người ngoại đạo, mà hôm nay anh ấy lên đây anh nói rằng ơn lớn nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con là được làm con của Chúa. Người ta được làm con của Chúa, người ta cảm thấy hạnh phúc như vậy. Trong khi đó mình làm con của Chúa là đậu gốc đó rồi, được ăn sung mặc sướng, được đầy đủ mọi cái, bìa mình phủ nhận Chúa của mình. Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã làm gì cho ngươi mà bây giờ ngươi phản bội ta, ngươi phủ nhận ta, ngươi không thờ lạy ta, ngươi không đi lễ, không đọc kinh, không cầu nguyện gì cả. Dân ta ơi, nghe đi thưa anh chị em. Đấy, một người thanh niên 22 tuổi, cứ bảo là gì những người già thôi, họ dưới đạo truyền thống họ quen, nhưng mà một người 22 tuổi, gia đình là Phật giáo, gia đình ngoại đạo, mà bị anh ấy bảo rằng cái ơn lớn nhất trong cuộc đời của anh là anh được làm con của Chúa. Nhờ đâu mà anh được làm con của Chúa? Nói cái duyên đó cho mọi người nghe.
Dạ, dạ thưa cha, là con cũng không biết là vì đâu, nhưng mà mỗi đêm thì con cứ có suy nghĩ là cứ thôi thúc, rồi có những chuyện liên tục nó xảy ra trong cuộc đời con, thì con được biết đến Chúa và con tin Chúa từ đấy.
Hallelujah. Những đêm nằm thao thức, thao thức đêm này không biết là bao nhiêu nằm thao thức như vậy, và nghĩ rằng cuộc đời của mình phải có nguồn cội, sống để làm gì, chết đi về đâu. Và cuối cùng với những thắc mắc trong cuộc đời về con người ấy, đưa anh đến tìm đến lòng Chúa thương xót, và anh được ơn trở lại. Làm sao mà con biết lòng Chúa thương xót con đến đây?
Dạ thưa cha, là con biết được lòng Chúa thương xót qua mẹ của người bạn thân nhất của con. Dạ.
Mẹ của người bạn thân nhất là bạn gái?
Dạ bạn gái.
Đây, cha gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót, đấng mà con cảm thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời của con là được làm con của Chúa. Đây là cái máy để cho tặng cho con 300 bài giảng lòng Chúa thương xót, và đây là cây quạt để tặng cho người bạn thân nhất của con, nhớ không? Và đây là tràng chuỗi, một cái cho cô ấy, một cái cho con nha, để hai người trao cho nhau, không có nhẫn vàng gì cả mà nhẫn cỏ trao cho nhau, là chuỗi lòng thương xót Chúa. Rồi xin mời anh cột sọt lên đây. Xin lỗi anh chị em, anh là anh mặc quần sọt, nhưng mà tôi lôi anh lên đây để làm chứng cho Chúa. Anh tên gì?
Con là Văn Nghĩa.
Hả?
Con là Nguyễn Văn Nghĩa.
Bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con năm nay 49 tuổi.
Ở đâu?
Con ở Nghệ An.
Rồi anh đạo gốc hay đạo theo?
Con đạo ông bà.
Đạo ông bà, cho một tràng pháo tay hoan hô đạo ông bà. Anh được ơn gì của Chúa?
Con được ba nhiều ơn, mà con kể ba ơn gần đây thôi. Con năm hai cuối năm 2017 là con bị thoái hóa đốt sống cổ cha. Thế là con nhờ một người bên giáo cho con xin nghe cái máy rồi con vào trong YouTube rồi con vào để con lấy số điện thoại của cha con nhắn cho cha, thế là nhắn hôm nay thì tối cha nhắn lại là mai nó khỏi luôn.
Rồi ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con bị có một khối u ở đằng sau mông. Thì lúc nó mới hình thành nó to bằng quả trứng gà đấy. Thế là được đau 10 năm. Nó cứ càng ngày càng lớn lên. Thế là năm ngoái con cùng lấy số để con nhắn cho cha. Thế là dần dần cứ nó mất dần là hôm qua con tới đây là còn khoảng 80%. Giờ hôm nay thì nó biến đi đâu mất.
Ơn thứ ba.
Còn ơn thứ ba thì thằng con trai đầu của con hiện bây giờ nó đang còn làm ở trong chỗ Bến Tre. Thế cách đây khoảng 2 tháng thì nó gần hết, gần xong đại học rồi. Thế nó đi mượn nặng lại đâu gần 30 triệu cha. Thế là nó gọi điện về vì người cho vay nặng lại nó điện về cho gia đình bảo là không xuống trả là con của không được lấy bằng. Thế là nhà con phải kiếm tiền để đưa xuống trả cho nó. Xong rồi con viết tin nhắn cầu nguyện cho cha. Giờ nó đi làm ở trong Bến Tre rồi cha. Làm công ông việc làm ngon rồi.
Thế anh là người đạo ông bà, sao anh biết đến đây mà anh đến lòng Chúa thương xót?
Con là nhờ người bên giáo ở gần chỗ con là bạn bộ đội với con.
Bạn bộ đội, anh là dân bộ đội.
Dạ.
Xuất ngũ.
Con xuất ngũ năm 93.
Lon gì?
Dạ.
Lon gì?
Con có lon gì cả.
Không có lon gì cả, có lon sữa bò. Đây, tôi tặng cho anh cái máy dạ, mới.
Hát một kinh rồi không?
Rồi, anh muốn hát một kinh rồi, anh hát kinh gì?
Vâng, kinh lạy cha. Cha nói với cộng đoàn cho con tí nhạc.
Gì? Nhạc á? Căng rồi nhá. Anh hát đi rồi người ta đánh đàn theo. Rồi. Cầm máy hát nhá.
Lạy cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh cha cả sáng. Nước cha chỉ đến khi cha thể hiện, dưới đất cũng như trên trời. Xin cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con ra trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con xa khỏi sự dữ. Amen.
Lạy cha. Này anh sáng tác hả?
Không ạ.
Ở đâu, ở đâu?
Con chỉ nghe trên mạng rồi con hát theo.
Đây tôi gửi tặng cho anh cái máy 300 bài giảng nha. Để anh, máy này máy mới, anh về anh nghe. Và tặng cho thằng con của anh một cái móc khóa lòng Chúa thương xót, rồi cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Một người ngoại đạo nhưng mà hát kinh lạy cha với tất cả trái tim của anh ta. Đúng không thưa anh chị em? Hát tuyệt vời quá, xin Chúa chúc lành cho anh. Mời con lên đây con. Đi đây, rồi.
Dạ đây là lần đầu tiên con đến đây và con cũng là người có đạo. Con được biết đến nơi này là nhờ những cái người giáo dân ở quê của con giới thiệu để con đến cầu nguyện cho những cái người thân trong gia đình của con, bởi vì những cái người thân trong gia đình của con thì bệnh rất là nhiều. Chẳng hạn như là ba của con thì lục phủ ngũ tạng tan nát hết, vừa bệnh tim, gan, còn bao tử. Dạ mẹ và chị thì có những cái vấn đề liên quan tới cổ tử cung và buồng trứng. Thì nhưng mà trước khi một ngày con đến đây thì có một cái chị trong gia đình con á, là có một em bé gái mà mới sinh ra rất là yếu, mà bác sĩ nói là không có thể sống được lâu nữa. Một tháng ở, sinh ra là ở trong bệnh viện đầy tháng luôn, thậm chí là phải mổ não. Nhưng mà chị đó đến đây và mặc dù là bây giờ em bé đó rất là thua thiệt với những cái người bạn xung quanh, nhưng mà đã 7 tuổi và đã đi học lớp 1. Dạ thì con cũng mong muốn là lần đầu tiên con đến đây, và con nguyện xin lòng thương xót của Chúa ban ơn lành để mà chữa khỏi bệnh tật cho và các người mà con yêu thương.
Con tên là gì, con bao nhiêu tuổi, ở đâu và làm gì?
Dạ con là Maria Nguyễn Thị Phương Anh, con quê ở Bến Tre và con đang là sinh viên năm cuối của Đại học Tài chính Marketing.
Làm sao mà con biết đến Giao điểm Tin Mừng hôm nay, con đến đây con lần đầu tiên, ai giới thiệu cho con đến đây?
Dạ là những cái người giáo dân trong họ đạo của con ở Bình Đại, Bến Tre. Và con cũng là người trong đạo nên là con cũng có nghe được nhiều người nói. Xong rồi con lên Facebook và mạng rồi để con tìm địa chỉ để con dắt mẹ con đến đây để cầu nguyện.
Thưa chị em, đây là Giáng Đứng Bến Tre.
Ai vắng như bóng dừa, có phải người con gái của Bến Tre.
Đây là người con gái Bến Tre, sẽ gửi tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha, và cây quạt Giáo điểm Tin Mừng. Còn đây là tràng chuỗi lòng Chúa thương xót để gửi tặng cho con. Rồi, những người trẻ ngày hôm nay, thưa anh chị em, họ đã dám mạnh dạn lên để mà nói cho những người trẻ ở trên toàn thế giới ngày hôm nay biết rằng chúng tôi vẫn còn tin vào Thiên Chúa. Cho dù các bạn sống trong những đất nước văn minh, cho dù các bạn đang có đầy đủ mọi thứ trên cõi đời này, nhưng các bạn không có Chúa, cuộc đời các bạn nó không có ý nghĩa gì cả. Các bạn cứ sống vô tư giữa cuộc đời này, trong khi các bạn đang hít thở khí trời. Đây gọi là khí trời, là khí đó của ai? Đây gọi là hít thở khí trời, là khí đó của ai? Của trời, của Chúa, mà các bạn lại phủ nhận Đấng mà ban cho các bạn sự sống đấy là sao? Dân ta ơi, dân ta ơi, ta đã ban khí trời cho ngươi để ngươi thở, mà ngươi phủ nhận ông trời là sao? Ta đã ban đất cho ngươi để cây cối mọc lên, để cho con ngươi có thể có của ăn của uống, mà ngươi cũng phủ nhận là sao? Ta ban cho ngươi chim trời, cá biển để ngươi có thể sống, mà ngươi phủ nhận là sao? Và ta ban cho ngươi cái đầu óc này, nếu mà cái đầu này mà ta không giữ gìn nó, chỉ cần một cái con virus nó vào thôi là tai biến, là ung thư, là bao nhiêu thứ khác, mà ngươi lại phủ nhận quyền năng của ta là sao? Hỡi những người trẻ ngày hôm nay ơi, xin các bạn hãy tỉnh ngộ đi, xin các bạn hãy tỉnh thức đi, các bạn hãy tỉnh giấc đi, đừng có ngủ mê trong cái ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh là thế giới này không có Thiên Chúa và không cần Thiên Chúa nữa. Hỡi các bạn ơi, hỡi các bạn ơi,
ơi
rồi, ơi rồi, đi xuống con. Nơi còn hai người nữa lên đây, mau 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 mau, hết giờ. Một già một trẻ. Bà được ơn gì của Chúa? Bà được Chúa tôi này phước lộc thọ gì đây chứ phải đùa đâu. Bà tên gì?
Trần Thị Anh, 68 tuổi.
Bao nhiêu tuổi?
68 tuổi. Có lên giấy Chúa là hai cái chuyện. Một cái thứ nhất là tôi bệnh, cái thứ hai là cháu ngoại học đậu.
Rồi cái bệnh sao?
Cái thứ nhất là tôi bị lên máu với cái loạn chuyện đình với gan mà 3-4 năm nay nó không hết, mà từ 4 tháng nay tôi lên đây là tôi đã hết.
Nghe không? Tôi bị rối loạn tiền đình, tôi bị lên máu, tôi bị gan, 4 tháng nay tôi bị đau quá không hết, 4 tháng nay tôi lên đây tôi hết. Rồi đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai?
Cái thứ hai nữa là cháu ngoại tôi học cất chở từ lớp 1 đến lớp 11 là coi như là nó gớt, nó bị gậy liền à. Rồi lên đây còn nữa lớp 12 á, cũng cầu nguyện Chúa ban cho cháu ngoại tôi học được là thi đậu, có giấy khen, rồi có thưởng tiền. Rồi cái nữa là giấy cho nó thi được đậu để lên đại học. thi cũng đậu luôn.
Cháu ngoại tôi từ lớp 1 đến lớp 11 nó học dở lắm. Đến lớp 12 lên đây khấn nó, rồi tôi lên tôi giái. Rồi cái giờ nó học thi đậu tốt nghiệp, giờ nó đậu luôn đại học luôn. Rồi nhờ tôi giái, bà giái ai?
Giái Chúa với cha với mẹ. Giờ chiều bữa nào cũng múc, lúc 3 giờ cũng múc đi nước giái hết á. Lên đây được 6 lần.
Bà ở đâu?
Ở tỉnh Cà Mau, huyện Cô Tân.
Thưa anh chị em, một người máy tận mũi Cà Mau, tận cực Nam mà lên tận đây là đến 6 lần. Bà mỗi 3 giờ bà làm cái gì?
Già rồi không mần gì, nội trợ trong nhà.
Mà hôm nãy bà nói là 3 giờ bà làm gì, bà giái Chúa gì đó?
3 giờ múc nước giái Chúa với cha với mẹ với các ông đoàn cầu nguyện cho con hết bệnh với cháu rồi học đậu.
Vậy là bà đạo gì?
Hả?
Bà đạo gì?
Là ở nhà con không có làm gì chăng á.
Bà đạo gì theo thờ ai?
Đó giờ không có đạo gì, đạo trong nhà cha mẹ không à. Đạo
nào? Rồi bà Cà Mau ai dắt bà lên đây?
Là chỉ cháu ngoại lên mạng rồi nói chỗ này hay làm bệnh hết rồi ngoại đi coi.
Thưa anh chị em thấy lạ không? Những người trẻ ngày hôm nay họ lên mạng, họ coi rồi chỉ cho bà ngoại 65 tuổi từ Cà Mau lên đây, lên có một mình. 68 tuổi gần 70 từ Cà Mau lên đây 6 lần mặc quần áo vẫn cứ như là gái 18. Tôi tặng cho bà cái máy 300 bài giảng nhé. Về bà nghe nhé, bà có máy nghe chưa?
Chưa.
Nghe bao giờ chưa?
Có coi cuốn sổ hôm đó cha phát đó về coi đó cũng còn nguyện thêm.
À, coi cuốn sổ, đây tặng cho bà cuốn sổ đây. Đây cuốn sổ về bà đọc kinh nhé. Rồi, xin Chúa chúc lành cho bà nhé. Rồi, mời bà về chỗ. Cứ 3 giờ là lấy nước giái Chúa, giái mẹ, giái cha. Rồi, con tên là gì?
Con tên là Phương Anh.
Anh mấy tuổi?
Con 7 tuổi.
Học lớp mấy?
Con học lớp 2.
Muốn con đi tu không?
Dạ không.
Dứt khoát quá con. Rồi, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người nghe.
Con chào cha, con là người ngoại đạo.
Đạo nào nó không đi tu. Rồi con là ngoại đạo, con đạo gì?
Con không theo đạo ạ. Con chỉ thờ ông bà thôi.
Rồi con được ơn gì đứa ngoại đạo, con ngoại đạo?
Con được ơn của Chúa là thứ nhất là con cầu nguyện Chúa cho con được lấy chồng của con bây giờ ạ.
Chồng con đâu? Chồng con đâu?
Chồng con đang ở nhà, con đi xuống đây với mẹ chồng. À. Đây mẹ chồng con.
Mẹ chồng đây, mời bà lên đây thay cho chồng đây. Đây là ơn thứ nhất của người ngoại đạo là cầu xin cho con được lấy người chồng như là người chồng bây giờ. Và đây là mẹ chồng của cô ấy, mẹ chồng và nàng dâu thương nhau như là mẹ ruột vậy. Đó là một cái ơn thứ nhất. Ơn thứ hai.
Ơn thứ hai là con xin Chúa cho chồng con được vô biên chế, công ăn việc làm ổn định ạ. Ơn thứ ba là con xin Chúa cho con một gái một trai, giờ đã được rồi ạ.
Con này là con gì? Còn con trai mấy tuổi?
Con trai của con 2 tuổi ạ. Ơn gần đây nhất là cách đây 1 tháng em gái con đi sinh mà không sinh được ạ. Chồng con mới nhắn tin cho cha để cha và cộng đoàn cầu nguyện cho em gái của con. Và bây giờ em gái của con đã mẹ tròn con vuông. Chủ nhật này là đầy 1 tháng ạ.
Làm sao mà con biết con này là con tên gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu?
Con tên Nguyễn Thị Hoa, con ở Gia Lai xuống ạ. Con biết đến lòng thương xót của Chúa là nhờ mẹ chồng của con ạ. Và con dắt mẹ chồng của con xuống đây ạ.
Bà tên là gì?
Thưa cha, con là Maria Nguyễn Thị Quy. Con ở họ Lợi Nhân, xứ Bạch Câu, giáo hạt Nga Sơn, giáo phận Thanh Hóa.
Vâng, thưa anh chị em, là nhờ người mẹ chồng mà đưa đứa con dâu đến mà nó được ba ơn của Chúa. Hôm nay cả con, cả mẹ, cả bà, cả cháu đến đây để mà tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đây cha gửi tặng cho gia đình cái máy, đây tặng cho con cái máy 300 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và tặng cho bà đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và tặng cho con, cho chồng con cái móc khóa lòng Chúa thương xót. và cho con chẳng chuỗi lòng Chúa thương xót. Rồi xin Chúa chúc lành cho gia đình của chúng con. Hallelujah. Và thưa anh chị em, chúng ta chỉ còn cách duy nhất là tình yêu, đáp đền tình yêu thôi. Vì nếu mà không đáp đền tình yêu thì chúng ta trở thành những người vô ơn. Các thánh tử đạo đã lấy mạng sống để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Các thánh tử đạo Việt Nam đã chấp nhận đau khổ, gian lao, thử thách, tù đầy, đe dọa để mà đáp lại tình yêu của Thiên Chúa. Mỗi người anh chị em ngày hôm nay cũng lấy tình yêu mà đáp lại tình yêu, lấy lòng thương xót mà đáp lại lòng thương xót. Chỉ có cách đó thì chúng ta mới trở thành chứng nhân như các thánh tử đạo, đem tình yêu của Chúa đến cho mọi người, lấy tình yêu đáp lại tình yêu, và lấy tình yêu đáp lại hận thù, lấy tình yêu đáp lại ghen tức, lấy tình yêu đáp lại ghen tị. Tất cả chúng ta đáp lại bằng, mãi lên, tất cả chúng ta đáp lại bằng, tất cả chúng ta đáp lại bằng. Mời anh chị em cầm cái quạt và làm theo chúng tôi, cầu nguyện số sáng và làm theo chúng ta.
Tình yêu đã
chị em ngồi xuống.